Trong phần lục truyện hôm nay, Radio Gia Đình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Hồng Vân,
Khánh Hoàng,
Hiểu Hồ,
Dominic,
Đỗ Phong
và Phúc Đồng.
Chương 55: Từ Sichem tới Petros.
Như một dòng sông nở ra khi nhận những phụ lưu mới, con đường từ Sichem tới Jerusalem càng lúc càng đông đúc các lữ hành, theo số lượng các con đường thứ yếu, đổ những tín hữu của nó từ các vùng tiến về thành thánh. Dòng người này giúp cho Phêrô, làm cho thằng bé sao lãng khi đi qua các ngọn đồi quê hương. Dưới những lớp đất này đã vùi lấp cha mẹ nó mà nó không nhận ra. Sau một khoảng dài đi bộ, từ lúc họ rời bên tả suối Silo, được khởi nguồn trên ngọn núi của nó, họ dừng lại tạm nghỉ một lát để dùng bữa cho một thung lũng xanh tươi với dòng nước trong như thủy tinh. Rồi đoàn lữ hành lại lên đường, băng qua các đồi đá vôi hầu như trơ trụi. Trên đó, mặt trời phóng xuống các tia nóng của nó cách không thương tiếc. Họ bắt đầu xuống dốc, qua các vườn nho đẹp mà các chùm hoa của nó trang điểm cho sườn núi đá đã đầy nắng tươi trên đỉnh. Phêrô mỉm cười và làm hiệu cho Giê-xu. Đến lượt người cũng cười. Đứa bé không nhận ra điều gì cả. Nó chú ý nghe Doan Endo nói với nó về những xứ khác mà ông ta đã thăm viếng, nơi sản xuất những loại nho rất ngọt, nhưng không dùng để làm rượu cho bằng để ăn tươi, còn ngọt hơn những cái bánh tráng nướng mật. Đây, lại lên một dốc nữa, thẳng đứng hơn nhiều. Nhóm các tông đồ bỏ con lộ chính bụi bặm và chen chúc. Họ thích con đường tắt băng qua rừng hơn. Lên tới đỉnh đó, sáng lên ở đằng xa, đã phân biệt rõ rồi một điện ánh sáng nghiêng xuống trên một thị trấn trắng toát. Có lẽ các nhà đều quét vôi. Giê-xu gọi:
Gia-bê, lại đây. Còn thấy cái điểm sáng như vàng kia không? Đó là nhà của Chúa. Chính ở đó, con sẽ thề hứa, vâng giữ lệ luật. Con biết rõ luật không?
Má con đã nói với con, và ba con dạy con các giới răn. Con biết đọc, và con tin là con đã biết các điều ba má nói với con trước khi chết.
Khi Giê-xu gọi, đứa bé mỉm cười chạy lại. Nhưng bây giờ nó khóc, cúi đầu và vẫn để bàn tay run run của nó trong tay Giê-xu.
Đừng khóc. Nghe đây, con biết chúng ta đang ở chỗ nào không? Ở Bethel, nơi Thánh Gia-cốp mơ thấy các thiên thần. Con biết chuyện đó không? Con có nhớ chuyện đó không?
Lạy Chúa, có. Ông thấy một cái thang bắt từ đất lên tới trời. Ở đó có các thiên thần lên xuống. Má con nói là nếu người ta luôn luôn sống tốt, vào giờ chết, người ta sẽ thấy giống vậy, và người ta sẽ đi lên bằng cái thang này để tới nhà Chúa. Má con nói với con rất nhiều điều, nhưng bây giờ bà không còn nói với con nữa. Con có tất cả ở đây, và đó là tất cả những cái con có do bà.
Và các giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt nhỏ thật buồn.
Nhưng đừng khóc như vậy. Nghe đây Gia Bê, thầy cũng có một người mẹ. Bà tên là Maria. Bà rất thánh, rất tốt. Bà biết nói rất nhiều thứ. Bà khôn ngoan hơn một ông thầy. Bà tốt hơn và đẹp hơn một thiên thần. Bây giờ chúng ta đi tìm bà. Bà sẽ yêu con chừng nào? Bà sẽ nói cho con biết bao điều. Và rồi, cùng với bà, có mẹ của Gioan. Bà cũng rất tốt, cũng có tên Maria. Rồi có mẹ của anh họ Giuđa của thầy. Bà cũng ngọt như một tia mật ong. Và bà cũng vậy, có tên là Maria. Các bà sẽ yêu con biết bao, bởi vì con là một đứa trẻ dũng cảm, vì tình yêu đối với thầy, vì thầy yêu con biết bao. Và rồi, con sẽ lớn lên với các bà, trở nên một người lớn. Con sẽ là vị thánh của Thiên Chúa. Con sẽ giảng dạy như một tiến sĩ về Đức Giê-xu, người đã trả lại cho con một người mẹ ở dưới đất này, và sẽ mở cửa trời cho má con và ba con đã chết, và cũng sẽ mở ra cho con nữa khi tới giờ của con. Con không cần gì phải đi lên cái thang dài như vậy để lên trời vào lúc con chết, bởi vì con đã trèo lên trong suốt đời con bằng cách làm một môn đệ tốt. Con sẽ thấy con ở ngưỡng cửa mở rộng của thiên đàng, và thầy sẽ ở đó để nói với con: hãy đến, hỡi bạn thầy và con của Maria, và chúng ta sẽ ở cùng nhau.
Giê-xu bước, hơi cúi xuống, để ở gần hơn khuôn mặt nhỏ của đứa bé. Nó bước ở bên cạnh người, bàn tay nhỏ của nó ở trong tay người. Nụ cười trong sáng của người đã làm khô nước mắt nó, và làm nó nở ra một nụ cười. Đứa bé này không phải là ngu si, nhưng vì nó bị đè nặng bởi bao đau khổ và những mất mát nó phải chịu, nó chú ý tới câu chuyện và hỏi:
thầy nói rằng thầy sẽ mở cửa trời, phải chăng nó đã bị đóng lại vì tội? Má con nói rằng không ai được vào đó bao lâu ơn tha thứ chưa tới cho các người công chính còn đang chờ đợi ở lâm môn.
Đúng vậy, nhưng sau khi đã loan báo lời của Thiên Chúa, thầy sẽ về cùng Chúa Cha, và các con sẽ được ơn tha thứ. Và thầy sẽ nói: lạy Cha, bây giờ con đã hoàn toàn làm trọn ý Cha. Con muốn phần thưởng cho sự hy sinh của con. Xin Cha cho những người công chính đang chờ đợi được vào nước Cha. Và Chúa Cha sẽ nói với thầy:
mọi sự sẽ xảy ra như con muốn.
Khi đó, thầy sẽ xuống gọi tất cả những người công chính, và lâm vô sẽ mở ra khi có tiếng thầy, và tất cả sẽ đi ra trong hoang lạc, các tổ phụ, các tiên tri sáng láng, các người đàn bà được chúc phúc của Israel. Và rồi, còn biết có bao nhiêu đứa trẻ không? Giống như một cánh đồng nở hoa, các trẻ em ở mọi cỡ tuổi, trong tiếng ca vang, tất cả sẽ theo thầy vào thiên đàng mỹ lệ.
Trong đó có ba má con không?
Chắc chắn rồi.
Thầy không nói rằng má sẽ ở cửa thiên đàng khi con chết?
Bà và cả ba con cùng với bà sẽ không cần đứng ở cái cửa này, vì giống như các thiên thần sáng láng, họ sẽ không ngừng bay từ trời xuống đất, từ chỗ Giê-xu tới chỗ thằng bé Gia-bê của họ. Và khi con sắp chết, họ sẽ làm như hai con chim kia đó, trong dầu cây này, con thấy không?
Giê-xu ẵm thằng bé trên tay người để nó nhìn rõ hơn.
Con thấy chúng ở yên trên những cái trứng của chúng. Chúng chờ đợi trứng nở ra, và sau đó nó sẽ vươn cánh ra để bảo vệ chim non cho khỏi mọi nguy hiểm. Khi các chim con đã lớn lên và đến kỳ biết bay, chúng sẽ nâng đỡ chim con bằng đôi cánh mạnh mẽ của chúng và dẫn các con chúng lên trên kia, trên kia, trên kia, về phía mặt trời. Ba má con cũng làm như vậy đối với con.
Sẽ đúng thật như vậy sao?
Đúng hệt như vậy.
Nhưng thầy phải nói với các ngài là phải nhớ để tới.
Không cần nhắc đâu, vì các vị yêu con. Nhưng thầy sẽ nói với họ.
Ôi, con yêu thầy chừng nào.
Đứa trẻ, hãy còn ở trên tay Giê-xu. Nó ôm ghì lấy cổ người và hôn người với sự bộc lộ quá vui, tới nỗi người cảm động. Giê-xu đáp trả nó bằng cái hôn của người và để nó xuống đất.
Ôi, tốt quá! Bây giờ chúng ta tiến về thành thánh. Chúng ta phải ở đó chiều mai. Tại sao vội vậy? Con có thể nói cho thầy tại sao không? Tới đó, vào sau ngày mai, cũng tốt vậy chứ?
Không, không giống vậy. Vì ngày mai là ngày áp lễ. Và từ sau khi mặt trời lặn, ta chỉ có thể đi được 6 chặng. Ta không thể đi xa hơn, bởi vì luật nghỉ ngày Sa-bát đã bắt đầu.
Vậy ra người ta lười biếng trong ngày Sa-bát?
Không, người ta cầu nguyện cùng Chúa tối cao.
Ngài tên gì?
Adonai. Nhưng các thánh có thể đọc tên người.
Và cả những đứa trẻ khôn ngoan nữa. Hãy đọc tên đó nếu con biết.
Ra-vê.
Đứa trẻ phát âm như vậy. Một chữ rê rất nhẹ, trở nên như si. Và chữ A rất dài.
Tại sao người ta cầu nguyện cùng Thiên Chúa tối cao trong ngày Sa-bát?
Bởi vì người đã nói với Mô-xe trong khi ban cho ông tấm bia lề luật.
À, đúng. Và người đã nói gì?
Người nói phải thánh hóa ngày Sa-bát.
Người sẽ làm việc trong 6 ngày. Nhưng ngày thứ bảy, người sẽ nghỉ ngơi và cho các người khác nghỉ ngơi, bởi vì ta cũng làm như vậy trong việc tạo dựng.
Thế nào? Chúa đã nghỉ ngơi à? Người mệt mỏi khi tạo dựng sao? Có đúng là chính người tạo dựng không? Làm sao con biết? Thầy biết rằng Thiên Chúa không bao giờ mệt.
Người không mệt vì Thiên Chúa không đi bộ và không vung tay. Nhưng người làm vậy để dạy cho Adam và cho chúng ta, và để người có một ngày mà chúng ta nghĩ tới người. Chắc chắn chính người đã tạo dựng nên mọi sự. Sách của Chúa nói rõ điều đó.
Nhưng có phải sách thánh đã được viết bởi người không?
Không, nhưng đó là chân lý và phải tin để không bị đi tới nhà Lucifer.
Con nói với thầy là Thiên Chúa không đi bộ và không vung tay. Vậy người đã tạo dựng thế nào? Người là thế nào? Có phải một bức tượng không?
Không phải là tượng. Đó là Thiên Chúa. Và Thiên Chúa là... Thiên Chúa là... Là để con suy nghĩ và nhớ lại coi má con nói sao. Và còn hơn bà, cái ông nhỏ tới tìm các người nghèo ở Estelon, nhân danh thầy. Má con nói để làm cho con hiểu Thiên Chúa.
Thiên Chúa là giống như tình yêu của má đối với con. Người không có thân xác, nhưng người hiện hữu.
Và cái ông nhỏ đó, với nụ cười rất êm, nói:
Thiên Chúa là thần linh muôn đời, duy nhất và ba ngôi, và ngôi thứ hai nó mặc thân xác vì tình yêu đối với chúng ta là những người nghèo và tên người.
Ôi, lạy Chúa, bây giờ con mới suy nghĩ tới điều đó, chính là Thầy.
Và đứa trẻ kinh ngạc, phục xuống đất để thơ lại. Mọi người đều chạy lại, tưởng là nó bị té. Nhưng Giê-xu để một ngón tay trên môi, làm hiệu cho mọi người yên lặng. Rồi người nói,
con bỏ dậy đi Gia-bê, các trẻ em không được sợ Thầy.
Đứa trẻ ngẩng đầu lên kính cẩn, nó nhìn Giê-xu, cách bộc lộ của nó đã thay đổi, hầu như sợ sệt. Nhưng Giê-xu mỉm cười giơ tay ra cho nó và nói,
hỡi người Israel nhỏ, con rất khôn ngoan. Chúng ta hãy tiếp tục cuộc thử nghiệm sát hạch giữa chúng ta. Bây giờ con đã nhận ra Thầy. Con có biết rằng sách thánh đã nói gì về Thầy không?
Ồ, có, lạy Chúa. Từ khởi đầu cho tới ngày nay, toàn là nói về Thầy. Thầy là đấng cứu tinh đã được hứa. Bây giờ, con hiểu tại sao Thầy sẽ mở cửa Long Bâu. Ôi, lạy Chúa, lạy Chúa. Và Thầy yêu con chừng nào?
Đúng vậy, Gia-bê.
Không, không là Gia-bê nữa. Xin Thầy cho con một tên, nói lên rằng Thầy yêu con và Thầy đã cứu con.
Tên đó Thầy sẽ lựa cùng với mẹ Thầy, đồng ý không?
Nhưng nó phải nói đúng như vậy, và con sẽ mang tên đó ngày con trở nên con trai của lề luật.
Con sẽ mang đó kể từ hôm nay.
Họ đã đi qua Bethel và họ dừng chân trong một thung lũng nhỏ mát, có nhiều nước để dùng bữa. Gia-bê vẫn còn nửa chến choáng bởi mặc khải, và nó ăn trong thinh lặng, đón nhận một cách kính cẩn mỗi miếng Giê-xu trao cho nó. Nhưng từ từ nó đánh bạo, và sau một lúc giải trí với Gioan, trong khi những người khác nghỉ trên cỏ xanh, nó tiến về phía Giê-xu cùng với Gioan. Tất cả đều tươi cười, là một vòng nhỏ bộ ba.
Con chưa nói với Thầy, ai đã nói về Thầy trong sách thánh?
Lạy Chúa, các tiên tri, và cả trước đó nữa. Sách thánh nói tới sau khi Adam bị đuổi, rồi với Gia-cốp, với Abraham, với Môi-se. Ôi, ba con nói rằng ông đã đến với Gioan, không phải ông này, ông Gioan khác, ông ở Giô-đan. Và ba nói vị đại tiên tri này đã gọi Thầy là con chiên. Đó, bây giờ con hiểu con chiên của Môi-se. Lễ vệ qua chính là Thầy.
Gioan kẹo nó,
nhưng tiên tri nào đã nói tiên tri hay hơn về người?
Isaiah và Daniel. Nhưng con thích Daniel hơn. Bây giờ con yêu Thầy như yêu ba con. Con có thể nói vậy không? Nói rằng con yêu Thầy như ba con. Được không? Vậy bây giờ con thích Daniel hơn.
Tại sao? Người đã nói rất nhiều về Đức Kitô chính là Isaiah.
Đúng. Nhưng ông nói về những đau khổ của Đức Kitô. Trái lại, Daniel nói về thiên thần đẹp và việc Thầy đến. Đúng vậy, ông cũng nói rằng Đức Kitô sẽ bị giết. Nhưng con nghĩ rằng con chiên sẽ bị giết bằng một cú duy nhất, không như Isaiah và David nói. Con đã luôn luôn khóc khi con nghe đọc, và má con không nói với con nữa.
Bây giờ nó hầu như muốn khóc khi nó vuốt ve bàn tay của Giê-xu.
Lúc này đừng nghĩ đến việc đó nữa. Nghe này, con biết các giới răn không?
Lạy Chúa, có, con tin là con biết, lúc ở trong rừng, con đã lặp đi lặp lại để khỏi quên, và để được nghe tiếng của má con và ba con. Bây giờ con không khóc nữa.
Thực tế, có một ánh mờ dưới mí mắt của nó.
Bởi vì con có thầy.
Gioan mỉm cười, ôm lấy Giê-xu của ông và nói,
đó là các lời riêng của con. Tất cả những ai có con tim trẻ thơ đều có cùng một ngôn ngữ.
Đúng, bởi vì các lời của họ đến từ một sự khôn ngoan duy nhất. Bây giờ phải đi để tới Beroth sớm. Đám đông gia tăng và thời tiết đe dọa. Các nơi trú ẩn bị xâm chiếm ồ ạt và thầy không muốn các con ngã bệnh.
Gioan gọi các bạn ông và họ lại lên đường tới Beroth, băng qua một đồng bằng không tốt lắm để canh tác, nhưng cũng không đến nỗi tuyệt đối khô cằn như ngọn đồi đã băng qua lúc rời khỏi Silo.
Không có Chúa qua nơi bình cùng để sống yêu thương cảm thông. Chúa mang chung nhọc nhằn để sống chia sẻ ôi an. Có Giê-xu ở cùng bên Chúa em nâng hồn lên. Đồng hành cùng Chúa em vượt gian khó, gánh Giê-xu nhẹ nhàng và ánh Giê-xu dịu êm, giúp em thêm bền lòng để mãi tâm tình xin vâng. Phúc cho người nghèo khó luôn tìm tên Chúa. Đời có Chúa luôn được chan chứa niềm vui. Phúc cho người nghèo khó luôn tìm đến Chúa đông đầy. Nhưng cuộc đời có Chúa luôn được chan chứa niềm vui.
Chúa Giê-xu thật nghèo nên đã sinh nơi đồng hoang. Chúa Giê-xu chẳng giàu vì cho từ đầu không có. Chúa qua nay bần
Giê-xu thật nghèo nên đã sinh đời đồng hoang. Chúa Giê-xu chẳng giàu vì chỗ dựa đâu không có. Chúa qua đời bần cùng để sống yêu thương cảm thông. Chúa mang chung nhọc nhằn để sống chia sẻ ui an. Bước gian khổ, cánh Giê-xu nhẹ nhàng và ánh Giê-xu dịu êm, giúp em thêm bền lòng, đẹp mãi tâm tình xin vâng. Đời có Chúa luôn được chen chứa niềm vui. Phúc cho người nghèo khó luôn tìm đến Chúa đông đầy. Nhưng cuộc đời có Chúa luôn được chen chứa niềm vui.
Có Giê-xu ở cùng bên Chúa em nâng hồn lên. Có Giê-xu đồng hành cùng Chúa em vượt gian khổ. Gánh Giê-xu nhẹ nhàng và ánh Giê-xu dịu êm, giúp em thêm bền lòng đẹp mãi tâm tình xin vâng.
Chương 56. Từ Bê-rốt tới Giê-ru-sa-lem.
Trời mưa và tôi thấy Phê-rô tự như một Ene trở về. Nhưng thay vì dịu dắt cha, ông mang trên vai thằng bé Giabê, bao trùm hoàn toàn dưới áo khoác của ông. Cái đầu nhỏ của nó rụt xuống ở bên trên đầu tóc muối tiêu của Phê-rô. Hai tay nó ôm cổ ông. Phê-rô cười khi lội bị bõm trong bùn lầy.
Ta có thể tránh được cảnh này.
Iscariot cằn nhằn, bực mình, vì nước từ trời rơi xuống và từ mặt đất bắn lên quần áo.
Thế, có biết bao điều người ta có thể tránh?
Gioan Andor trả lời, trong khi ông nhìn người đẹp trai Judah đăm đăm bằng con mắt độc nhất của ông, mà tôi tin là ông thấy cũng như với hai mắt.
Anh muốn nói gì?
Tôi muốn nói rằng thật vô ích. Nó đòi hỏi các yếu tố phải lưu tâm tới chúng ta, trong khi chúng ta không lưu tâm tới người khác, và trong những sự việc rất hệ trọng hơn là hai giọt nước và một tí bùn bắn lên.
Đúng vậy, nhưng tôi thích vào trong kinh thành, với y phục đàng hoàng và sạch sẽ. Tôi có rất nhiều bạn hữu thuộc cấp cao.
Vậy, cẩn thận để đừng té.
Anh chọc tôi à?
Không, nhưng tôi đã là một thầy giáo già và một học trò lão. Từ khi tôi sống, tôi luôn luôn học. Trước hết tôi học sống, chật vật, rồi tôi quan sát đời sống, rồi tôi biết những chua chát của đời sống. Tôi đã thực hành một sự công bằng vô ích, sự công bằng của kẻ một mình chống lại Thiên Chúa và xã hội. Thiên Chúa đã phạt tôi bằng sự hối hận. Xã hội đã phạt tôi bằng xiềng xích. Vì thế, thật ra, chính tôi là người bị té dưới cái đòn của sự công bằng. Sau cùng, bây giờ tôi học, tôi đang học sống. Bây giờ, sau khi đã làm thầy giáo và học trò, anh hiểu đó, tự nhiên là tôi nhắc lại bài học.
Nhưng tôi là tông đồ.
Và tôi là kẻ khốn nạn. Tôi biết vậy. Và tôi không cho phép mình dạy cho anh một bài học. Nhưng anh thấy, không bao giờ người ta có thể biết mình sẽ trở nên cái gì. Tôi nghĩ mình đã chết ở Chip từ một nhà giáo dục ngay thẳng và được kính trọng. Tôi đã trở thành sát nhân và tù khổ sai. Nhưng khi tôi giơ dao lên để báo thù, khi tôi kéo lê xiềng xích trong sự thù hận thế giới, nếu người ta bảo tôi rằng tôi sẽ trở nên môn đệ của một vị thánh, tôi sẽ nghi ngờ trí não của kẻ đã nói điều đó. Nhưng anh thấy đó, vậy ai biết được, kể cả với anh là tông đồ, tôi cũng có thể cho vài bài học tốt bởi kinh nghiệm của tôi, chứ không phải bởi sự thánh thiện của tôi. Thánh thiện thì cả nghĩ tới, tôi cũng không nữa.
Tên Roma đã gọi anh là Diogen, hắn ta có lý.
Chắc chắn rồi, nhưng Diogen đi tìm một người mà ông ta không tìm thấy. Tôi có phước hơn ông ta. Tôi có tìm được một con rắn ở nơi tôi ngỡ là một người đàn bà, và một con tu hú nơi người mà tôi nhìn như bạn hữu. Nhưng sau khi đã lầm lẫn trong bao năm trường, mà sự hiểu biết này đã làm tôi phát điên, tôi đã tìm được người, vị thánh.
Tôi không biết sự khôn ngoan nào ngoài sự khôn ngoan của Israel.
Nếu như vậy, anh đã có cái gì để tự cứu mình rồi. Nhưng bây giờ anh còn có khoa học, hay đúng hơn là sự khôn ngoan của Thiên Chúa.
Cũng vậy thôi.
Ồ không, giống như một ngày đặt sương mù so sánh với một ngày mặt trời trong sáng.
Tóm lại, anh muốn cho tôi bài học. Tôi không muốn.
Anh để tôi nói. Trước hết tôi nói với trẻ con, chúng đảng trí. Tiếp đó tôi nói với bóng tối, chúng nguyền rủa tôi. Sau đó tôi nói với gà, chúng tốt hơn là hai loại trên, tốt hơn nhiều. Bây giờ tôi nói với chính mình, chưa thể nói với Thiên Chúa. Tại sao anh muốn ngăn cản tôi? Tôi chỉ có một nửa cái nhìn. Đời tôi đã bị bẻ gãy bởi hầm mỏ. Tôi có quả tim bệnh hoạn từ bao năm trời rồi. Ít nhất hãy cho phép để tư tưởng của tôi không trở nên vô bổ.
Giê-xu là Thiên Chúa.
Tôi biết điều đó. Tôi tin điều đó còn hơn anh, vì tôi trở lại đời sống là nhà người, anh thì không. Nhưng mặc dầu người là sự tốt lành, người luôn luôn là Thiên Chúa, và kẻ khốn nạn như tôi không dám xử với người cách thân mật như anh làm. Linh hồn tôi nói với người, nhưng môi tôi không dám. Linh hồn tôi tin người cảm thấy nó giữa những tiếng khóc biết ơn và tình yêu sám hối.
Đúng vậy, Gioan, thầy cảm thấy linh hồn con.
Giê-xu tham dự vào cuộc đối thoại. Giu-đa đỏ mặt vì xấu hổ, người En-đo thì vì vui.
Thầy cảm thấy linh hồn con. Đúng vậy, và thầy cũng cảm thấy công việc của thần trí con. Con nói đúng. Sau này, sau khi con được đào tạo bởi thầy, điều đó sẽ giúp cho con là một thầy giáo và một học trò chú tâm. Hãy nói ngay cả với chính con.
Thưa thầy, một lần chưa lâu lắm, thầy đã bảo con rằng con nói với cách tôi riêng của mình là xấu.
Giu-đa nhận xét cách hỗn sự.
Đúng vậy, thầy đã nói thế là bởi vì con đã nói xấu với cái tôi riêng của con. Còn người này không nói xấu. Ông nói xấu, nhưng với mục đích hảo hạng. Ông ta không hành động xấu.
Tóm lại là con làm.
Giu-đa gây hấn.
Không, trời mưa trong tim con. Thời tiết không thể luôn luôn trong sáng. Các nông dân mong mưa, và vì bác ái, phải cầu xin cho nó tới. Mưa cũng là bác ái. Nhưng nhìn kìa, một cái cầu vòng thật đẹp từ Ataroth vòng xuống Rama. Chúng ta đã đi qua Ataroth, đã băng qua cái thung lũng buồn. Ở đây, tất cả được trồng trọt và tươi cười dưới ánh mặt trời, làm tan mây mù. Khi tới Rama, là chúng ta chỉ còn cách Jerusalem 36 chặng. Sau quả đồi này, chúng ta sẽ thấy lại những dấu vết của sự dâm đảng kinh khủng mà dân Gabaonit đã dấn thân vào, những vết cắn của xác thịt. Quả là cái gì đáng ngại, Giu-đa à?
Giu-đa không trả lời. ông lãng xa ra và lội bị bõm một cách bực bội trong vũng nước.
Nhưng bữa nay có chuyện gì vậy?
Bartolomeo hỏi.
Im đi, để Simon Jonah không nghe thấy. Chúng ta hãy tránh những cãi cọ và đừng đầu độc Simon. Ông ta đang sung sướng với đứa nhỏ của ông.
Thưa thầy, vâng, nhưng việc đó không tốt. Con sẽ nói với ông.
Ông ta còn trẻ, Nathanael. Xưa con cũng đã vậy.
Vâng, nhưng ông ta không được thiếu sự kính trọng.
Dù không cố ý, Nathanael cũng đã cao giọng, làm Phêrô chạy vội lại.
Có chuyện gì vậy? Ai thiếu sự kính trọng? Người môn đệ mới à?
Và ông nhìn Gioan Andrew. Ông này đã lãng đi khi ông hiểu rằng Giê-xu sắp sửa sai cho các công đồ. Ông tới nói chuyện với Jacobe Andre và Simon Zelot.
Không phải đâu. Ông ta trọng kính như cô gái nhỏ.
À, vậy thì nếu không... Con mắt của anh ta đang trong nguy hiểm. Vậy thì là Giu-đa.
Nghe đây Simon, con không thể săn sóc cho đứa nhỏ của con sao? Con đã lấy nó ở thầy, rồi con lại muốn pha mình vào câu chuyện thân hữu giữa Nathanael và thầy. Con có vẻ canh chừng để làm quá nhiều chuyện.
Giê-xu mỉm cười in hàng tới nỗi Phêrô do dự về sự xét đoán của ông. Ông nhìn Bartolomeo, nhưng rồi ông ngửa khuôn mặt phượng hoàng của ông lên để nhìn trời, và sự ngờ vực của ông tan biến. Sự xuất hiện của kinh thành làm chấm dứt sự sao lãng của mọi người. Bây giờ nó đã ở kề bên, rõ ràng trong tất cả vẻ đẹp của nó, với những đồi, các vườn ô liu, các nhà cửa, đặc biệt là đền thờ. Quang cảnh này luôn luôn là sự xúc động và kiêu hãnh cho mọi người Israel. Mặt trời rất nóng về tháng tư tại Jude đã mau chóng lau sạch những viên đá của con đường lạnh sự. Bây giờ, thật tình phải đi tìm những vũng nước. Các tông đồ đứng bên lề đường sửa sang lại quần áo. Họ ké xuống những chỗ họ đã sắn lên. Họ rửa những đôi chân dính bùn trong suối nước sạch, trải lại thứ tự mái tóc, choàng áo khoác vào. Giê-xu cũng làm vậy. Tôi thấy mọi người đều làm như nhau. Việc đi vào Jerusalem phải là cái gì rất quan trọng. Hiện diện trước các bức tường của nó trong dịp lễ này cũng giống như trình diện trước quân vương. Thành thánh là quân vương thật sự của dân Israel. Tôi hiểu rõ điều đó, vì năm nay tôi đã có thể quan sát thái độ của đám đông trên con đường lãnh sự này. Ở đây, đòn rước của nhiều gia đình khác nhau xếp đặt thứ tự. Tất cả các phụ nữ đi với nhau, nam giới đi với nhau trong một nhóm khác. Các trẻ em đi trong nhóm nọ hay nhóm kia tùy tiện, nhưng tất cả đều đoan trang và an bình. Một số người gấp lại chiếc áo khoác đã mặc lúc đi đường và lấy ra một cái mới trong túi du lịch hoặc thai xăng đan, rồi bước đi trở nên trang trọng hơn trong thứ tự giai cấp tôn giáo. Trong mỗi nhóm có một người solo cất giọng và mọi người hợp sướng để hát những thánh vịnh rất xưa, những thánh vịnh vinh quang của David. Người ta nhìn nhau với những con mắt tốt hơn, tự như việc xem thấy nhà Chúa đã làm dịu lòng họ. Họ nhìn nhà thánh, những tảng đá cẩm thạch đồ sộ, nâng đỡ những vòng cung bằng vàng, viên ngọc thật ở giữa lòng đền thờ oai nghiêm. Chỗ này, nhóm các vị truyền giáo có thứ tự như sau: đằng trước là Giê-xu và Phê-rô, với đứa trẻ ở giữa, sau đó là Simon Iscariot và Gioan, rồi tới Anje, người đã bó buộc Gioan Andor, đi ở giữa ông và Jacobe Jebede.
Hàng thứ bốn là hai người bà con của Chúa và Matthew. Sau cùng là Thomas với Philip và Bartolomeo. Ở đây, chính Giê-xu cất giọng với tiếng rất mạnh, rất trong của người, giọng nam trung, nhẹ, làm phát ra những tiếng rung của cung bắc. Trả lời giọng của Giê-xu có Judas Iscariot, một giọng bắc thật sự, và Gioan với giọng trong trẻo, trẻ trung. Rồi hai giọng trung của các anh họ Chúa và giọng trầm của Thomas, một giọng trung sâu tới nỗi không còn là trung nữa. Những người khác được thiên phú một giọng ít hay hơn, hòa theo nhẹ nhẹ với những bậc kỳ tài của nhóm. Các thánh vịnh là những bài quen thuộc, gọi là ca liên tiếp. Thằng bé Gia-bê là giọng thiên thần ở giữa những giọng hùng hậu của các ông. Nó hát rất hay, có lẽ là vì nó thuộc thánh vịnh 121 hơn là những người khác.
Tôi vui mừng vì người ta nói với tôi, chúng ta tiến về nhà Chúa.
Thật tình, khuôn mặt nhỏ buồn thiêu vài ngày trước đây đã sáng lên niềm vui. Đó, bức tường thành bây giờ rất gần rồi. Đây, cửa cá. Đây, các đường phố rần rần những người. Họ sắp sửa ở trong đền thờ với lời cầu nguyện đầu tiên. Rồi sau đó là bình an trong sự bình an của Gethsemane với bữa ăn tối và nghỉ ngơi. Cuộc hành trình về Jerusalem chấm dứt.
Ngưng phần độc truyền tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.